This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Chúng tôi lại không thấy có một cái tín hiệu nào của cái kinh tế thị trường, của cái Zinger. Hy vọng là đây rồi, hy vọng là đây. Money, bắt đầu trở lại với chương trình. Vâng, thưa quý vị, trên đường live của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng Hoa Tinh Sơn. Được thân ái chào Tiến Dũng trở lại trong ngày hôm nay.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính.
Dạ,
tính khỏe không anh? Để hỏi trước đi.
Khỏe, công bản hiện của tôi sao, khỏe không?
Em thì lúc nào cũng khỏe, chỉ có cái là nhìn biết rồi, cái mùa hè này khó chịu lắm, thưa quý vị, bị allergy khó chịu, nhưng mà nói chung ra thì gọn rất là khỏe. Bây giờ chắc xin phép quý vị Tiến Dũng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán và sau đó sẽ gửi những quý vị những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ, sân thái cũng có thế giới đến quý vị. Ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán có những con số màu xanh, có những con số màu đỏ, nhưng cái điều quan trọng là con số Dow Jones lên kỷ lục của quý vị, lên 97 điểm, con số hiện tại là 21.610 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 5 điểm, con số hiện tại là 6.405 điểm. S&P 500 thì lên được 7 điểm, con số hiện tại là 2.477 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.31%. Dầu thô thì lên khoảng 87 xu. Một thùng dầu thô là 47 đồng 37 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm khoảng 1 đồng 80 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.253 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.03%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.210.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.290.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến địa ốc, kính thưa quý vị. Cái nhà bán ra vào tháng 6 gọi là giảm thê thảm. Cái lý do không phải vì không bán, nhà không bán được, nhưng mà vì người mua không tìm ra nhà, vì thế cái nhà bán không được, không phải là nhà bán không được nhưng mà tìm nhà không ra. Vì thế cái số nhà bán ra nó tụt kinh khủng, kính thưa quý vị. Theo như con số thống kê đưa ra thì nó giảm đến 1.8% so với năm ngoái, và tổng số tính ra hàng năm annual thì khoảng 5.520.000 căn nhà được bán ra vào cái năm vừa rồi. Cái lý do vì cái nhà nó lên nhiều quá đi và cái người mua nhà lại tìm nhà không ra. Như trước đây Tiến Dũng có giải thích quý vị, thí dụ như chúng ta để dành tiền mua được căn nhà 200.000. Nhưng mà trả khi mà ra rồi mua không được căn nhà 200.000, nó lên đến 201, 202 thì không mua được. Cái short property to buy cũng là một điều rất là tệ hại, thưa quý vị. Có những người họ không dám bán căn nhà của mình khi mà họ đã an cơ lạc nghiệp rồi, họ không muốn bán mặc dầu nhà lên rất cao. Ngược lại, những cái người mà họ muốn bán cái nhà thời điểm này đó, khi nào họ kẹt quá, chẳng hạn như là họ muốn đổi nhà nhỏ qua nhà lớn, hoặc là muốn đổi nhà lớn xuống nhà nhỏ, downsize hoặc upgrade lên. Còn những người có thể là chuyển về cái job relocate, đổi chỗ làm, thì lúc đó họ mới phải bán nhà thôi. Nhưng mà cái thời điểm này đã bán nhà giống như là vàng đang lên, chúng ta cũng khó mà bán ra. Cái gì mà lên là chúng ta khó bán ra, chúng ta lại sợ bán là không đúng giá. Mà khi bán ra cao giá như vậy đó, thì cái người mua lại không mua được vì cái khả năng của họ không đủ. Và con số nhà bán ra vào tháng 6 năm nay thì nó thua tháng 6 năm ngoái là khoảng 7.1%. Cái số nhà bán ra hiện tại bây giờ mà trung bình một cái nhà bán ra trên thị trường của Hoa Kỳ là 263.800 đồng. Thật sự ra những người mà một người income, tức là một income trong một gia đình, một người vợ hay một người chồng đi làm đó, khó mà mua được căn nhà hiện tại bây giờ, thưa quý vị, hoặc là khó mua được đó, thì cũng nằm trong một cái red zone, tức là gọi là risky. khi mà một người mua, một người income mà mua một cái nhà hiện tại bây giờ là quá liều mạng, các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Michael Kors. Michael Kors là một thương hiệu mà hầu như đang từ từ bị quên lãng trên thị trường, các thưa quý vị. Vì thế họ đã lẹ làng mua lại cái Jimmy Choo 1.2 tỷ. Và chúng ta biết cái Jimmy Choo này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và chuyên sản xuất những đôi giày đẹp, sang và cho những người nổi tiếng. À, chẳng hạn như là trước đây thì thương hiệu này thì công chúa Princess Diana cũng thường mang, các thưa quý vị, như là Kendall Jenner cũng thích mang lắm. Và Michael Kors đã mua lại thương hiệu này và hầu cho có thể làm cho những cái thương hiệu của mình có thể mắc giá, đắt giá hơn, nhiều người để ý hơn. Trước đây thì Michael Kors chúng ta biết rằng là túi xách rồi đồ đàn ông, đồ vest vân vân. Và bây giờ thì họ thêm những đôi giày đẹp này nữa, thì hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ vực dậy, vì trước đây đến ngày đầu năm đến nay thì cái thương hiệu của họ đã giảm đến 14%. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những hãng airline khổng lồ đã bị chính phủ phạt, và cái số tiền phạt lên đến khoảng 850.000 Mỹ kim. Ba cái công ty lớn, hãng máy bay lớn đó là American Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines. Vì họ có những cái lý do mà rất là chính đáng, hạn như là giữ những cái record, cũng không có, như là không có giữ chính xác record của những người hành khách, rồi delay refund, tức là bị delay mà không có trả tiền lại cho khách hàng, rồi vân vân vân, hay là treat customer, những cái người client không có đúng, chẳng hạn những người bị tật nguyền chẳng hạn. Đầu tiên là Frontier Airlines có cái trụ sở chính của họ, tổng hành dinh ở Denver. Họ bị phạt 400.000 nhưng mà vui vẻ trả tiền, các thưa vị. Cái lý do vì họ, thay vì họ vì biết mà trong lúc mà, để giải thích một chút xíu thế này, chẳng hạn như bây giờ cái airline đó bắt đầu cất cánh trước nửa tiếng, có một người thương gia nổi tiếng đến mua một cái vé 2.000 đồng chấp nhận để đi chuyến máy bay đó để kịp giờ meeting gì đó không cần biết, thì airline này sẽ cái Frontier Airlines, tất cả airline sẽ bắt đầu lên loa nói rằng ai có muốn ghi up cái seat của mình không, được 1.000 đồng thì họ đã lời 1.000 rồi. Thì trong khi đó họ kêu gọi thì rất là nhiều người sẽ ghi up cái seat của mình, được đi về đến nơi nhưng mà chỉ trễ chút xíu thôi, thì họ vui vẻ lấy 1.000 vào túi. Thì đó là cái cách mà những cái airline làm việc hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái Frontier Airlines đó, có một người tật nguyền ngồi cái wheelchair, họ muốn về, nhưng mà lúc đó cái Frontier Airlines không có call một cái give us seat vì không có lợi ở đây. Nhưng mà đó là không đúng, cái thưa quý vị, và họ mới bị phạt 400.000. Rồi cái thứ nhì là American Airlines, họ đã bị phạt 250.000, vui vẻ trả tiền, cái lý do vì họ không có refund những cái tiền mà khi mà cái airline nó, cái vé không có đúng, rồi những cái trục trặc về vấn đề gì không cần biết, nhưng mà họ lại không có trả tiền cho khách hàng đúng thời hạn, họ lại trả trễ, thì họ đã bị phạt 250.000, họ cũng vui vẻ trả tiền. Cái thứ ba là Delta Airlines bị phạt 200.000 đồng, vui vẻ trả tiền luôn, lý do vì khách hàng bị mất cái luggage nhiều quá đi. Hiện tại bây giờ thì họ phải chỉnh đốn lại cái điều này, vì lý do đó họ bị phạt 200.000. Và ba cái hãng airline lớn này vui vẻ ký check, cái thư viện. Và một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin cuối cùng, bởi vì cũng thường nghe Việt Nam, Mỹ, tất cả những người trên thế giới đều nói cái câu là tiền bạc không có mua được hạnh phúc, cái thư viện. Thiệt là đúng, tiền bạc không mua hạnh phúc. Vì thế có nhiều cái trường học, nhiều cái university họ bắt đầu ngồi xuống làm cái khảo sát rằng phải như vậy hay không, thiệt như vậy hay không. Và cuối cùng họ đưa ra một cái câu trả lời, yes, you can buy happiness, tức là vâng, quý vị có thể mua được hạnh phúc nếu quý vị dùng tiền để mua thì chắc chắn sẽ được, cái quý vị. Và họ đã làm thống kê này trên 6.000 người trên 4 quốc gia lớn khác nhau, trong đó gồm có Canada, Mỹ, Denmark và New Zealand. Họ làm một thống kê qua nhiều tháng năm, thì một cái điều đầu tiên đó họ sẽ đưa ra như thế này. Họ sẽ 6.000 người đó, họ sẽ cho 40 đồng trong 2 tuần. Cái tuần đầu tiên đó họ kêu những người này hãy đi mua cái gì đi, như là về kem đánh răng, xà bông gội đầu, áo quần vân vân, đi shopping vui vẻ. Và những người đi shopping vui vẻ trong cái tuần đầu tiên ăn xong đi shopping, và cái tuần thứ hai họ nói rằng cái tiền này tôi cho bạn bỏ túi, không cần phải đi shopping nữa, ngồi ở nhà làm gì làm. Và cuối cùng đó, hầu hết những người này đó, thưa quý vị, đều nói rằng có tiền mà ngồi không đi đâu hết, mặc dù không có tiền cũng được nữa, thì nó hạnh phúc hơn bước ra ngoài để mà làm. Mặc dù cái chuyện shopping là có nhiều người thích, nhưng nó mệt, thưa quý vị. Và họ nói rằng nếu mà chúng ta biết về dùng đồng tiền để mà mua những cái gì mà chúng ta không muốn, không thích đó, để mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi để enjoy đó, thì chúng ta thật sự là mua được hạnh phúc. Chẳng hạn như có nhiều người nói rằng chúng ta có thể mua được những người housekeeping, những người đến dọn dẹp nhà cửa, rồi những người delivery food, hay những người làm task cho quý vị, vân 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 vân. Những điều đó chúng ta không thích, nặng nhọc không thích, thì thật sự ra thì chúng ta sẽ có sự hạnh phúc. Theo như cái bà Ashley Whelan, thì bà này là có một bà giáo sư của trường đại học Harvard. Bà nói rằng cái feeling, cái thoải mái là cái hạnh phúc. Vì thế những người, có rất nhiều người làm việc mà không thấy thoải mái thì họ lại không thấy hạnh phúc. Nhưng những việc đó nếu có thể mua bằng tiền thì họ sẽ thấy hạnh phúc rất nhiều. Happier, tức là hạnh phúc hơn nữa. Và theo như một người y tá mà đã về hưu rồi, tại Linda Jones, thì cô nói, cô ở Indianapolis, thì cô nói như thế này. Cô cũng là một trong những người được làm cái khảo sát này, thưa quý vị. Và cô nói là cái job của cô đó làm đêm, rồi làm ngày, làm đêm, làm ngày, vì thấy rất là mệt mỏi. Và về cô phải nào đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, vân vân. Và từ khi cô nghĩ rằng tại sao mình lại shopping, mua những cái mặt hàng mà cô gọi là không có cần thiết đến, thì phải xê cái tiền này lại, rồi mướn những người làm công việc này cho cô. Đầu tiên là cô mướn một người đến dọn dẹp nhà cửa. Và bắt đầu cô thấy vui vẻ rồi, rửa chén, giặt giũ, làm tất cả mọi thứ khác. Và cô thấy bắt đầu cuộc đời cô nó thăng hương. Và sau khi mà về hưu rồi đó, những người đó vẫn giúp cô làm việc như vậy. Và đồng thời cô mướn thêm một người, tức là hỏi mướn, nhưng mà chúng ta biết hiện tại bây giờ là chúng ta đi chợ là có, chỉ cần lên online bấm thôi, họ gửi đến nhà đó. Thì cô đã làm thêm cái này, và cô nói là hiện tại cuộc đời của cô đó đúng là thiên đường. Vậy thì rõ ràng qua cái thống kê đó là tiền bạc có thể mua được hạnh phúc, tức là không phải mua thẳng hạnh phúc, nhưng chúng mua những gì đó mà chúng ta không muốn, thì cuộc đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Và theo cái report đưa ra, thưa quý vị, nó tệ hại như thế này. Bốn quốc gia chính mà họ được làm trong cái khảo sát đó, thì những quốc gia kia đó là nằm cái point rất cao, như Canada, Denmark và New Zealand thì rất là cao, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ được chấm 77 point trong 10 điểm cao nhất. 10 điểm là cao nhất, Hoa Kỳ không đến một điểm, tức là rõ ràng Hoa Kỳ không biết như thế nào, bận rộn quá đi, hay là những người bị stress quá đi. Nhưng mà theo rõ ràng trước đây thì chúng ta cũng thường nghe rằng người trẻ tuổi đó làm việc rất là đắc lực, cực nhọc để tìm tiền. Nhưng mà khi những người này về già đó, cái tiền họ tìm được đó chỉ để mua thuốc bổ thôi, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, có những cái câu nói rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta học thêm nhiều câu hay về cái tiền lắm, thưa quý vị. Tiền chúng ta có thể mua được hạnh phúc, nhưng thật sự ra nếu mà mình mới mà mua được hạnh phúc thì cũng chưa chắc gì mua. Bởi vì có tiền ta có thể mua được một cái ngôi nhà, thế nhưng chúng ta không có thể nào chúng ta mua được một cái tổ ấm, hoặc là có tiền ta có thể tới đến ta khám bác sĩ, nhưng ta không mua được cái sức khỏe tốt. Nói gì không biết đúng không, Tiến Dũng?
Dạ, có tiền mua cái nhà to mà không mua được tổ ấm thì chúng ta không có hít đủ thôi, mà hít nhiều thì sẽ ấm lắm. Nhà bự mà không dám mở hít, chúng ta thấy được nhà to lắm nhưng mà không dám mở hít thì mới lạnh. Bởi vậy nhà bự không có tổ ấm là như vậy.
Từ từ như vậy, có tiền chúng ta có thể mua được chiếc giường nhưng mà không có mua được giấc ngủ nữa, đúng không? Tại vì sao vậy? Tắt hết cái máy lạnh.
Mua giường mà nói mua nệm, phải mua nệm nếu mà được, anh mua giường không thì khó ngủ.
Nếu mà nói về tiền mà kèm theo trong cái chương trình kinh tế thị trường của bạn thì rất là đúng và rất là thâm thúy lắm. Ngoài những cái bản tin thực tế mà quý vị nghe Tiến Dũng trình bày, mà nếu mà Tiến Dũng mà nói về tiền thôi, ôi muôn màu muôn vẻ. Khi mà chúng ta nói về cái vấn đề đầu tư kinh doanh có dính đến tiền, hoặc là cái gì mà có tiền là thôi đủ thứ, phải không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Tiến, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mà Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.